Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Các bạn thân mến, vấn đề bảo đảm, nâng cao đời sống công nhân lao động luôn được cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Hiện nay, đứng trước nhu cầu lớn về nhà ở khi số lượng công nhân tăng nhanh, trong khi các dự án nhà ở xã hội còn chậm tiến độ, đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở nên vô cùng ý nghĩa. Xung quanh nội dung, mục đích cùng những thuận lợi khó khăn giai đoạn ban đầu thực hiện đề án sẽ được chia sẻ trong phần câu chuyện chính sách hôm nay. Phần cuối chương trình là quà tặng giờ thứ 9. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhịp sống hôm nay qua ghi nhận về mô hình quản lý nhà trọ cho công nhân bằng phần mềm quét mã QR.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn nghĩ đến tầm cỡ vĩ đại của cuộc cách mạng 4.0 đã, đang và sẽ tác động lên cuộc sống. Nhưng có một sự thật mà chúng ta phải khẳng định, 4.0 chỉ thực sự ý nghĩa nếu con người biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào từng công việc, từng lĩnh vực cụ thể mang lại hiệu quả tích cực, phục vụ cho đời sống. Tại Bắc Giang, nhờ sự tìm tòi sáng tạo của một người chiến sĩ công an mà đến nay hoạt động quản lý tạm trú của hàng nghìn công nhân tại khu nhà trọ trở nên dễ dàng, chính xác. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trước đây thì bọn em phải ra tận công an xã để khai báo. Từ khi có cái mã này thì bọn em chỉ cần check là xong, cảm thấy rất là hữu ích và tiện lợi.
Đó là chia sẻ của anh Hà Quốc Hưng, quê Yên Bái, hiện đang làm việc tại công ty Celgin, khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, khi đăng ký nhà trọ bằng phần mềm quản lý QR. Xuất phát từ thực tế năm 2021, đại dịch COVID-19 ập vào khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, khiến các cán bộ chiến sĩ công an xã Song Khê, thành phố Bắc Giang vô cùng vất vả, phải dốc toàn lực lượng ngày đêm truy vết không ngừng nghỉ. Với lực lượng mỏng chỉ có 5 đồng chí, nhưng số công nhân tạm trú tại địa bàn xã lên tới hơn 2.000 người. Nhiệm vụ của họ là phải đến từng nhà trọ để truy vết, mất rất nhiều thời gian và công sức. Truy vết chưa xong trường hợp này thì lại đến trường hợp khác. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Đại úy Giáp Xuân Thái, Phó trưởng Công an xã Song Khê, thành phố Bắc Giang đã trăn trở làm thế nào để ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác truy vết. Nghĩ là làm. Sau nhiều đêm thức trắng mày mò nghiên cứu, anh Thái đã thành công trong việc sáng tạo và thiết lập ra phần mềm quét mã QR để quản lý. Có phần mềm này, lực lượng công an chỉ cần cấp mã quét QR dán tại các nhà trọ, sau đó công nhân dùng điện thoại quét mã rồi kê khai là mọi thông tin cá nhân hiện lên trên trang chủ tại công an xã quản lý. Do đó giúp lực lượng công an xã dễ dàng truy vết và quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn, đặc biệt là giúp người dân không phải đi lại nhiều lần cùng với các thủ tục giấy tờ rườm rà. Đại úy Giáp Văn Thái chia sẻ.
Khi lực lượng công an chính quy về xã, trong đó anh em chúng tôi là về xã thì ngay ban đầu lực lượng công an xã đã chú trọng đầu tiên là điều tra cơ bản địa bàn người dân. Ngoài ra xây dựng phong trào toàn dân quốc trên địa bàn để gắn bó những người công an xã với người dân. Vì xã Song Khê là địa bàn đặc điểm là có rất nhiều nhà trọ và người đến thuê trọ. Vì vậy cái việc điều tra cơ bản cũng như là phát động phong trào là được chú trọng. Ngoài ra chúng tôi còn áp dụng các biện pháp liên quan công nghệ thông tin. Chúng tôi đã nghiên cứu đã áp dụng công nghệ thông tin, trong đó áp dụng cái việc quét mã QR người dân khai báo cũng như phối hợp chủ nhà trọ trong công tác quản lý. Đến nay về tình hình an ninh tự trên địa bàn được đảm bảo.
Áp dụng thấy có những tiện ích hiệu quả bước đầu của phần mềm quét mã QR nên Đại úy Giáp Xuân Thái đã báo cáo tham mưu lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang thành lập mô hình quản lý tạm trú bằng mã QR. Mô hình này có 89 thành viên là các chủ nhà trọ trên địa bàn xã tham gia. Thông qua nhóm Zalo liên kết trao đổi với các chủ nhà trọ, người dân đã kịp thời thông tin những vụ việc mất an toàn giao thông để lực lượng công an giải quyết, ngăn chặn ngay tại cơ sở. Điển hình, nhờ vào việc quản lý bằng mã quét đã giúp lực lượng công an xã phát hiện tóm gọn được 2 trường hợp trong diện truy nã. Đây là ý kiến của chị Trần Thị Thuận, quê Lục Nam, Bắc Giang, đang ở trọ tại Song Khê 1, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, và ông Đào Văn Quyền, chủ nhà trọ ở Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.
Tôi cảm thấy từ khi công an đã ra cái mã quét này thì tôi cảm thấy mã quét này rất là hợp lý và hữu ích. Khi chúng tôi đến một nơi để sống thì chúng tôi không cần phải mang tờ giấy tờ và phải đến tận công an huyện, công an xã để khai báo nữa, mà chỉ cần quét mã và tự khai báo ở đó. Vừa rút gọn thời gian và cũng không tốn công sức mình phải đi xa.
Khi được công an xã hướng dẫn triển khai cái phần mềm quét mã QR code cho nhà trọ thì tôi thấy phần mềm này rất là tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Đồng thời có sự trao đổi thông tin giữa công an xã và chủ nhà trọ, đảm bảo cái an ninh trật tự chung cho nhà trọ. Tôi đánh giá phần mềm này rất là tiện lợi, là hiệu quả.
Sáng kiến này của Đại úy Giáp Xuân Thái đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ Công an tỉnh Bắc Giang nghiệm thu phần mềm là sáng kiến cải cách cấp công an tỉnh. Từ đây, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu phát triển phần mềm mã quét QR này thành phần mềm quản lý nhà trọ http://nhatro.bacgiang.gov.vn. Hiện nay, đã có 90% khu cụm công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với hơn 6.000 nhà trọ và hơn 60.000 công nhân thuê trọ đã triển khai và ứng dụng phần mềm này. Trung tá Nguyễn Thị Hòa, đội trưởng đội quản lý hành chính Công an huyện Việt Yên nhận xét.
Khi mà triển khai này thì mục đích và lợi ích của cái phần mềm mà đem đến thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ có tác dụng rất là tích cực trong cái công tác là phòng chống tội phạm cũng như là công tác phòng ngừa. Cũng như là khi mà triển khai xong thì tất cả các cái thông tin của công dân tạm trú trên địa bàn huyện là di biến động sẽ được cập nhật thường xuyên và sẽ giúp cho cái lực lượng công an là sẽ kiểm tra và xác minh nhanh được tất cả các cái trường hợp nếu mà đã được đăng ký tạm trú trên địa bàn huyện.
Nhờ sự sáng tạo trong hoạt động kết hợp quét mã QR, nhiều mô hình tự quản liên kết hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các khu công nghiệp có nhà trọ của công nhân đều được đảm bảo dễ dàng thu thập thông tin, quản lý tạm trú tạm vắng.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, với hơn 300.000 công nhân làm việc tại tỉnh và 70.000 công nhân có nhu cầu thuê nhà trọ để sinh sống và làm việc tại các khu cụm công nghiệp đã khiến số lượng các nhà trọ dành cho công nhân ngày một tăng nhanh. Làm thế nào để có những khu nhà trọ an toàn văn minh? Đây là nội dung đề án nhà trọ an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 được ban hành. Xung quanh nội dung, mục đích cùng những thuận lợi, khó khăn giai đoạn ban đầu, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung của trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên.
Thưa ông có thể cung cấp thông tin đến quý vị thính giả là tại sao mà mình phải ban hành cái đề án nhà trọ an toàn văn minh trong giai đoạn hiện nay ạ?
Nhờ cái chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cho nên là trong những thời gian gần đây lực lượng công nhân lao động của tỉnh Bắc Giang đã tăng lên rất là nhanh. Bây giờ toàn tỉnh đang có trên 300.000 công nhân lao động, trong số đó có trên 70.000 công nhân lao động đang ở trọ trong các khu nhà trọ và khu nhà ở xã hội công nhân. Thế và thực tế thì rất nhiều nhà trọ là đang có chất lượng tương đối tốt, nhưng mà cũng có những nhà trọ thì chất lượng chưa thực sự được tốt, chật chội này, thiếu ánh sáng này, thế rồi thì các cái nguy cơ về cháy nổ, nguy cơ về an ninh trật tự, thế rồi thì các cái vấn đề khác như liên quan đến các dịch vụ về y tế, về dân số, thế rồi thì về giáo dục, nhất là giáo dục cho cái trẻ mầm non, thế mẫu giáo, thế rồi thì các cái tệ nạn xã hội cũng có thể cũng xuất hiện ở chỗ này chỗ kia, nó trở thành những cái nguy cơ ảnh hưởng không tốt tới công nhân lao động.
Xuất phát từ thực trạng như vậy thì ông có thể cho biết là mục đích cái đề án nhà trọ hướng tới là gì ạ?
Thì mục đích của cái đề án xây dựng cái đề án nhà trọ văn minh an toàn ấy không có gì khác, đó là nâng cao cái chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, cũng như là tích cực tham gia vào cái việc xây dựng cái đời sống văn hóa ở các cái khu dân cư.
Để mà đạt được cái mục đích đó thì ngay từ bây giờ tổ chức Liên đoàn Lao động các cấp đã và đang thực hiện những cái phần việc gì thưa ông?
Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Chủ tịch Ban tỉnh xây dựng ban hành cái đề án nhà trọ văn minh an toàn và đã nỗ lực triển khai thực hiện đề án đó với một số các cái nhiệm vụ trọng tâm như: thứ nhất là tham gia cái việc rà soát xây dựng các cái khu nhà trọ để đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban dân tỉnh. Thứ hai nữa là tập trung cao cho việc tuyên truyền cho công nhân lao động về các cái vấn đề có liên quan, ví dụ các cái vấn đề về pháp luật về cư trú, ví dụ như về an toàn giao thông, ví dụ như về bảo vệ môi trường, ví dụ như về công tác phòng bệnh, thế rồi ví dụ như về cái việc đề phòng các cái tai tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thế và chúng tôi đã tập trung rất nhiều các cái biện pháp cụ thể để tuyên truyền một cách thiết thực hiệu quả cho công nhân lao động. Thứ hai nữa là xây dựng các cái tổ tự quản ở tại các cái khu nhà trọ để chính công nhân lao động phối hợp cùng với các cái chủ nhà trọ thành lập các cái tổ tự quản để tăng cường quản lý ở tại cái khu nhà trọ của mình. Thứ ba nữa là tổ chức tốt các cái hoạt động xã hội từ thiện ở trong các khu nhà trọ để bảo đảm rằng là anh em được chăm lo cái đời sống vật chất và tinh thần chu đáo trong khi anh em xa nhà. Thế và cái thứ tư nữa là phối hợp với các cấp các ngành để tổ chức cái việc tiêm phòng, mà nhất là cái tiêm phòng COVID vừa rồi đó, cho anh em công nhân ở trong khu nhà trọ để bảo đảm rằng anh em có sức khỏe tốt. Thế rồi thực hiện cái việc ngày Chủ nhật xanh để tổng vệ sinh môi trường, để làm sạch các cái khu nhà trọ. Thế và đặc biệt là tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao ở các cái thôn, ở các cái khu liên nhà trọ để tạo ra một cái đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho anh em công nhân.
Bây giờ đã được 5 tháng khi mà đề án được ban hành, vậy thì quá trình thực hiện ở các địa phương thì có gặp phải vướng mắc gì không thưa ông?
Quá trình triển khai cái đề án này là cũng có nhiều những cái vướng mắc. Thì cái thứ nhất đó là cái môi trường hoạt động công đoàn ở trong các khu nhà trọ nó khác với cái môi trường hoạt động công đoàn ở trong các cái doanh nghiệp và trong các cơ quan đơn vị hành chính. Thế cho nên là anh em phải có cái phương pháp và cách làm nó khác nhau một chút nữa. Thứ hai nữa là ở trong các khu nhà trọ thì công nhân lao động là người ta ở các nơi người ta hội nhập về. Thế cho nên là cái mối quan hệ gắn kết giữa anh em công nhân lao động trong khu nhà trọ nó không có bền chặt như là anh em công nhân ở trong cùng một công ty. Thế và cái thứ ba nữa là cái mối quan hệ với địa phương nơi tổ chức các cái hoạt động công đoàn thì trước đây ấy là mình chỉ quan hệ với thủ trưởng cơ quan vị thôi. Nay thì phải quan hệ với chính quyền địa phương, với mặt trận, với các cái cơ quan khác trong hệ thống chính trị ở địa phương. Và nhất là cần phải có cái sự gắn kết với các đồng chí ở trong lực lượng công an. Thế rồi các đồng chí cán bộ của các cái đoàn thể thì mới tổ chức được các cái hoạt động tuyên truyền, rồi vận động cho công nhân lao động một cách hiệu quả được.
Để mà tháo gỡ cái khó khăn đó ấy, thì chúng ta sẽ phải tập trung vào nhiệm vụ chính là gì?
Các cấp, các ngành mà đặc biệt là công đoàn, liên đoàn lao động các cái huyện, thành phố có đông công nhân lao động cũng như là công đoàn ở các xã thì phải làm nòng cốt trong cái việc thực hiện đề án này. Thì bên cạnh cái việc sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn thì rất cần có một cái sự phối hợp gắn kết giữa công đoàn với trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, với trưởng các cái chi hội, thế rồi với các đồng chí công an viên. Thế để làm sao tham mưu một cách kịp thời cho cấp ủy và phối hợp cùng với các cấp các ngành ở địa phương để tổ chức tốt các cái nội dung của đề án đã đề ra.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ được các bạn trở về với không gian yên ả, lấp lánh của dòng sông Thương hiền hòa, đôi bờ đục trong, về với vùng đất Bắc Giang sâu nặng nghĩa tình. Những giai điệu mới về đất và người Bắc Giang sẽ cho chúng ta thêm yêu, thêm tự hào về vùng đất này. Dù trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhưng tình đất, tình người vẫn vẹn nguyên son sắt, chào đón những bước chân người đi xa trở về. Nhạc sĩ Vũ Thiết, tác giả của bài hát nổi tiếng Nghe câu quan họ trên cao nguyên, đã có những tâm trạng da diết, khắc khoải khi cảm xúc trôi cùng dòng sông Thương lịch sử. Xa rồi sông Thương ơi, xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi cứ chiều chiều buông lơi. Nhớ dòng như nguyệt, nhớ mẹ già ngóng con đi chiến trận. Ca khúc Xa rồi sông Thương ơi đã ra đời từ đó, đây là một ca khúc trữ tình tràn ngập xa xiết yêu thương. Nhạc sĩ Vũ Thiết muốn nói thay nỗi niềm hoài niệm của người con đi xa, nhớ về quê mẹ Bắc Giang. Mời các bạn cùng thưởng thức với tiếng hát ca sĩ Đức Dũng.
Xa rồi sông thương ơi, xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi cứ chiều chiều buông lơi. Xa rồi sông thương ơi, biết bao giờ trở về lại được nghe em hát câu quan họ người ơi. Thắm em mang nhớ, nhớ ngọn non vua, nhớ dòng như nguyệt, nhớ mẹ già ngóng đợi tin con, nhớ những chiều cắt cỏ chăn trâu. Sông thương ơi, xa rồi người yêu dấu, xa rồi tiếng nhạc rơi cứ chiều chiều buông lơi. Xa rồi sông thương ơi, biết bao giờ trở về lại được nghe em hát câu quan họ người ơi. Dài lụa yếm đào hai sắc thắm em mang nhớ, nhớ ngọn non vua, nhớ dòng như nguyệt, nhớ mẹ già ngóng đợi tin con, nhớ những chiều cắt cỏ chăn trâu. Sông thương ơi, xa rồi sông thương ơi, ơi sông thương ơi.
Say trong câu hát của nhạc sĩ An Hiếu là một câu chuyện tình lãng mạn, đôi trai gái gặp nhau, yêu nhau qua câu hát quan họ. Nón ba tầm trao nghiêng, che mặt người, câu quan họ bay trên triền dốc, hát trao duyên người ơi chớ quên. Nhưng khao khát gặp lại vẫn vẹn nguyên tình cảm, một câu chuyện tình trong sáng và thơ mộng như cổ tích, giai điệu đẹp, bài hát đẹp, đầy chất trữ tình. Mời các bạn thưởng thức bài hát Say trong câu hát của nhạc sĩ An Hiếu.
ba tầm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát dạ bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi từ giã, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mình mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình ca. Chiều không nắng, anh chỉ biết yêu em một mình đằng xa bằng ba đứng gần. Khua vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn. Trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát ra bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi từ giã, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mình mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình ca đem tặng người thương. Em là gió bên anh chiều không nắng, anh chỉ biết yêu em bằng ba đứng gần. Khua vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn nguyên. Anh đến nơi đây bạc xa, câu hát đi theo lối về. Kinh Bắc đêm xuân ngất ngây, trăng sáng tơ phương yếm
với phiêu diêu sân động. Người nhạc sĩ của Tây Nguyên Nguyễn Cường đã đi từ âm nhạc dân tộc rồi làm mới bằng chất liệu âm nhạc hiện đại trẻ trung, tươi mới cả giai điệu và ca từ. Ở đó, người nghe đã bắt gặp một vùng đất sân động hoang sơ của Bắc Giang hiện lên thật khỏe khoắn và sinh động, với hình tượng nghệ thuật đá rất độc đáo. Đá đứng, đá ngồi, đá về cặp đôi, thảo nguyên là lơi, đá nường, đá nõn, mây kia là Tây Yên Tử, phiêu diêu sân động. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát văn viết idol.
Từ đâu mà nhiều đến thế, đã đứng đã ngồi, đã về cặp đôi thảo nguyên là lơi, đã nường đã nó hơ hơ. Em biết không, đã đến từ đâu mà đẹp đến thế, đã ơi là đã đi phượt mấy ngàn năm, xuân động có gì vui mà đã mãi chơi quyết không chịu về. Trời cho là đất lòng trời, phiêu diêu sơn đồng, thỏa chí tăng bông. Em có vui không khi đất trời ban tặng, tặng lững lờ mây, tặng trong lành gió, sạch trong trời cho là đất lòng trời, phiêu diêu sơn đồng, thỏa chí tăng bông. Em có vui không khi đất trời ban tặng, tặng lững lờ mây, tặng trong lành gió, tặng em cho đến thế, đã đứng đã ngồi, đã về cặp đôi thảo nguyên là lơi, đã nường đã nó hơ hơ. Em biết không, đã đến từ đâu mà đẹp đến thế, đã ơi là đã đi phượt mấy ngàn năm, sơn động có gì vui mà đã mãi chơi quyết không chịu về. Sạch trong trời cho lở đất lòng trời, phiêu diêu sơn đồng, thỏa chí tăng bông. Em có vui không khi đất trời ban tặng, tặng lững lờ mây, tặng trong lành gió,
vừa thưởng thức những giai điệu trữ tình về vùng đất và con người Bắc Giang. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.